trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Kính chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Con suối mẹ của Nguyễn Đăng Trình qua giọng đọc của Chí Thiện. Thì ra không phải chỉ có mình Miên chạy ra suối reo, mà còn một người đàn ông rất khỏe nữa, đó là Hoàng, chồng Miên. Ngay từ lúc nghe dì Sen vô tình nhắc đến hai từ suối reo, Hoàng đã để ý thấy Miên có những biểu hiện khác thường. Khuôn mặt trắng hồng, bỗng dưng ẩn đỏ như vừa uống rượu. Đôi mắt đờ đẫn không nhìn vào đâu cả, cứ long lanh như dại đi. Linh tính cho anh biết sắp có điều gì đó chẳng lành. Anh cảm thấy không an tâm nên lặng lẽ đi theo sau bằng một khoảng cách vừa đủ để Miên không nhận ra mình. Cho đến khi thấy Miên chạy rất nhanh rồi lao xuống con suối nước đầy lênh láng, anh chẳng còn hồn vía nào nữa, cứ để nguyên cả quần áo giày dép nhảy ùm xuống nước. Chẳng khó khăn gì, anh túm lấy mái tóc dày đen ướt sũng của vợ đưa vào bờ, rồi dùng hết sức lực bế bổng Miên lên vai, đầu dốc xuống, chạy như bay về nhà dì Sen. Nhìn thấy vợ chồng đứa cháu gái từ miền Nam vừa mới ra được ít phút mà bây giờ đã ướt như chuột lột thế này, dì Sen hốt hoảng đến ngọng liếu cả lưỡi, vội vàng đặt cháu vào giường rồi cùng Hoàng thay quần áo cho Miên. Cũng may là Miên không sao cả, vậy ba ngụm nước suối chưa kịp vào tới bụng đã được thoát ra khi Hoàng vác chạy trên vai, nên chỉ vài phút sau Miên đã tỉnh hẳn. Cô đứng phát dậy, mắt như đảo điên nhìn về tứ phía, nói năng liên tục bằng một chất giọng khác hẳn, không phải của Miên ngày thường. Con gái bé bỏng của mẹ đâu rồi? Lại đây với mẹ nào? Mẹ đã đợi con mấy chục năm nay, bây giờ mới được gặp. Sao con lại bỏ đi? Miên cứ làm nhảm như vậy, rồi đi đi lại lại trong nhà. Bà con hàng xóm hiếu kỳ, thấy lạ đến xem mọi lúc một đông. Miên đến giới từng người một, dồn dã tươi cười. Con gái ơi, được gặp con là mẹ tội nguyện lắm rồi. Ở dưới ấy mẹ buồn lắm. Cùng một số phận, nhưng mẹ có được gặp bố con bao giờ đâu. Bố con đã lên trời rồi. Bỗng từ phía ngoài sân, một bà già nhỏ thó, da nhăn nhẻo, tóc bạc trắng, tay xách chiếc vali nhỏ màu đen, len lỏi giữa đám đông bước vào. Không có gì đâu. Dòng hồn người mẹ nhập vào nó rồi. Để già này giúp cho. Cô Sen, nhanh tay thắp cho tôi mấy nén nhang cắm vào tất cả các bát hương trên bàn thờ ngay đi. Cầm trong tay mấy cành lá dâu tằm còn tươi nguyên, bà lão tung chưởng dung lên quật mạnh khắp căn nhà, thỉnh thoảng lại dục nhẹ vào chân, vào tay, vào người Miên. Còn miệng thì lẩm bẩm đọc những câu thần chú đã thuộc lào từ lâu. Khi mọi công việc đã hoàn tất, bà lão vào trong nhà, thấy Miên đã ngồi yên, tóc rủ rượi phủ kín lên khuôn mặt, mồ hôi giả ra như tắm. Vậy là thành công rồi đấy. Nhưng cô cháu sẽ rất mệt. Hãy để cháu lên giường nằm ngủ một lúc cho lại sức. Tỉnh dậy, nhớ cho cháu ăn một bát cháo nóng. Già này đã yểm bùa cắt duyên đâu vào đấy rồi. Từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ như thế này nữa. Nhận được lời cảm ơn của gia chủ, bà lão vốn là công nhân nông trường đã về hưu, sống một mình ở dãy phố Đông Cù bên kia đường, cười móm mém nói với Hoàng, chồng Miên, nhưng cũng là những lời cởi mở với cả nhà. Câu chuyện xảy ra trong một buổi chiều hoàng hôn trắng đã làm cho tâm trí của cả hai vợ chồng Hoàng Miên, nhất là Miên, bối rối, ngỡ ngàng. Cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra kể từ lúc cô chạy theo bóng người thiếu phụ mặc áo sơ mi xanh màu trứng sáo. Miên chỉ thấy mệt, bãi quải bài hoài hơn cả khi phải gánh nặng đường xa. Dù đã nửa đêm, nhưng Miên không thể nào chợp mắt được. Dì Sen ơi, chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy? Dì nói cho cháu biết đi.
Chẳng có chuyện gì đâu cháu ạ. Có lẽ do đường xa mệt mỏi, lại gặp phải cái nóng bất thường, nên cháu mới như vậy thôi. Qua nửa đêm rồi, cháu phải đi ngủ thôi.
Dì Sen đã nói những lời động viên như vậy, nhưng Miên vẫn không tin.
Vì mà không cho cháu biết thì cháu sẽ ngồi đây suốt đêm. Sáng mai cháu đón xe vào Nam đấy.
Biết là không thể từ chối được, nên ngày đêm ấy, dì Sen đã kể tất cả cho vợ chồng Miên Hoàng nghe về câu chuyện của hơn 40 năm trước. Đó là những năm đầu của thập kỷ 70. Sau vài năm ngừng bắn, máy bay Mỹ đã điên cuồng trút bom đạn xuống nông trường. Nếp sống thời chiến lại được ban ra. Quần áo trắng được nhuộm màu. Những ngôi nhà sơ tán làm tạm bằng tranh tre nứa lá lại được dựng lên trong rừng cây, gần các hang đá có nước nằm sâu trong núi. Đúng vào thời điểm ấy, Đoàn Kiểu nhận được quyết định về làm việc ở nông trường. Hôm đó là một buổi trưa hè nắng gắt, trên đường đi đến khu nông trường bộ sơ tán, cách quốc lộ 1 chừng 3-4 cây số, anh gặp một người đi đường độc nhất. Bộ đồ phòng hộ trùm kín từ đầu đến chân là quần áo, là khẩu trang, là kính và giày, nên anh không thể nào biết được đó là đàn ông hay đàn bà, là trẻ hay già nữa. Người đó đội chiếc nón lá đã cũ, lại mất dành, nên phải là bà rồi. Anh dòng giả làm quen.
Bà ơi, cho cháu hỏi thăm phòng tổ chức sơ tán ở đâu ạ?
Thay vì câu trả lời là một chuỗi cười, ban đầu giòn tan rồi chuyển dần sang khúc khích.
Cháu cứ đi theo bà già này là đến ngay thôi.
Lại một chuỗi cười nữa, nhưng lần này thì bà già đã bỏ kính, bỏ khẩu trang, hất tung cả mũ nón trên đầu, bung ra một mái tóc dài đen, chỉ để lại một vài sợi phất phơ trên khuôn mặt tròn trĩnh và đôi mắt sáng bừng, rồi cúi xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Trời ơi, cô gái nông trường, cho tôi, cho anh xin lỗi nhé, sao em về muộn thế, lại đi có một mình?
Kiểu niềm nở bắt chuyện.
Các chị ấy về trước rồi, em mới vào công nhân. Chưa quen việc nên phải làm thêm mới quyết đủ định mức 300 cây cà phê. Quét thuốc trừ sâu Bore à?
Sao anh biết? Anh học bảo vệ thực vật, được phân về làm việc ở nông trường. Mà này, em tên gì ấy nhỉ? Hồng, Lan hay Mai đấy?
Mẹ em yêu hoa nên đặt cho hai con gái hai cái tên của một loài hoa. Em gái em là Sen, em là Liên. Mẹ em bảo Liên cũng là Sen mà.
Anh từ Hà Nội về à? Làm sao mà anh về được đến đây?
May quá, ra ga Hàng Cỏ, thấy một đoàn tàu chở toàn là chòi dứa về ga Chợ Gền. Anh đưa tờ quyết định ra, thế là họ cho đi nhờ.
Trên đoạn đường đi tiếp, mặc dù mới quen nhau, nhưng chuyện trò của hai người cứ nở như ngô rang. Bỗng tiếng còi hụ báo động từ trên núi một vang lên. Liên hét lớn.
Máy bay!
Rồi kéo tay Kiểu lao xuống giao thông hào nằm sát bên đường. Ngay lúc đó tiếng động cơ phản lực gầm thét như xé tan bầu trời yên tĩnh, và tiếp sau là những tiếng nổ rất lớn.
Vào trong hầm chữ A đi anh, nó ném bom xuống ga Đồng Dao đấy.
Cái kéo tay bất ngờ và rất mạnh làm Kiểu mất đà ngã chúi xuống đất. Cả thân hình anh và chiếc ba lô nặng trĩu đeo trên lưng đã nằm đè lên người Liên. Căn hầm quá hẹp làm cho anh không thể nào đứng lên được nữa. Kiểu cứ để nguyên như vậy, khi khuôn mặt đang bừng đỏ và nóng rang của hai người đã gần như áp sát vào nhau. Đó cũng là những phút giây anh không còn là anh nữa, không còn nghe thấy tiếng máy bay phản lực, tiếng rocket, tiếng bom nổ đang gầm rít bên ngoài nữa. Cứ lặng đi trong cảm giác lần lần, khát khao như đang bay bổng giữa đám mây xanh trên bầu trời trong trẻo. Chỉ đến khi có tiếng còi hụ báo yên, Kiểu mới nhoài người bám vào xà gỗ của căn hầm, rồi đi ra trong thẹn thùng và bối rối. Về đến lán trại, một ngôi nhà rất nhỏ, nửa nổi nửa chìm thu mình dưới hàng cây đài loan tương tư chắn gió cho cà phê. Liên nói với Kiểu rằng, hôm nay chủ nhật, các phòng ban trên nông trường bộ không làm việc. Anh cứ nằm tạm trên cái võng đai này mà nghỉ ngơi. Em ra suối reo, tắm ù một lúc. Rồi mời anh ăn với chúng em một bữa cơm thời chiến, để anh nhớ đời đấy. Răm rắp nghe theo lời của bạn gái mới quen, Kiểu chỉ định nằm nghỉ một lúc cho lại sức sau một ngày dài mệt mỏi nằm trên tàu. Nhưng sự yên tĩnh đến lạ lùng giữa rừng cà phê đã dẫn anh chìm trong một giấc ngủ ngon lành. Đến khi tỉnh dậy thì cũng là lúc Liên đã làm xong một bữa cơm rồi. Bây giờ anh ra suối tắm đi cho mát. Anh sẽ thấy được con suối reo của chúng em nên thơ biết chừng nào. Đúng là một con suối thật đẹp. Những người cùng tắm hôm ấy đã cho anh biết, đây là một con suối đầu nguồn chảy ra từ trong lòng núi Ba, quanh năm suốt tháng đem dòng nước trong veo tắm mát cho cả vùng dân cư của nông trường. Vào những đêm trăng thanh yên ả, có người còn nghe thấy từ trong dòng nước đang chảy ấy phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, reo vui như tiếng dị cầm. Có lẽ vì thế mà người ta gọi nó là suối reo. Những ngày nghỉ thì từ sáng sớm đến tối khuya, lúc nào cũng có người đến giặt giũ tắm rửa. Vì mùa đông trời càng giá rét bao nhiêu thì nước suối reo lại càng ấm bấy nhiêu. Vì thế mà nhiều người ở đây có một sở thích rất lạ là tắm tiên vào buổi sáng tình mờ. Còn bây giờ, sau khi đã ngập lặn bơi đùa thỏa thích, Kiểu đã chỉnh chu trong bộ quần áo bảo hộ màu xanh sĩ lâm đi về nhà. Một cô gái cũng rất trẻ như Liên, niềm nở, mời anh ngồi vào mâm cơm đã dọn sẵn. Giới thiệu với anh, đây là Hoa, cùng tổ với em, ở nhà tập thể bên kia. Trời ơi, con gái nông trường, ai cũng xinh như hai em cả sao? Hai cô gái cười khúc khích. Xinh nhưng ê sắc ế cả đấy anh ạ. Anh là người miền Nam à? Thế chị ấy đâu mà anh đi có một mình? Qua lém lỉnh. Anh quê miền núi Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam, là du kích có ít nhiều thành tích, nên sau Tết Mậu Thân 68 được cấp trên cho ra Bắc học tập, hết bổ túc lại chuyên nghiệp. Có thời gian đâu mà lấy vợ? Kiều nói vui nhưng thật thà. Anh sẽ làm mì chín cánh anh không trường đấy. Bây giờ thì mời anh ăn với chúng em một bữa cơm rất đạm bạc. Ở đây không có chợ búa, chỉ có rau rừng thôi, anh thông cảm. Bữa cơm hôm ấy vô cùng là đơn sơ như lời của Liên, nhưng với Kiểu thì đúng là một bữa cơm nhớ đời. Phần gì đường xa bụng đói, phần gì được ngồi giữa hai cô gái trẻ xinh, nên Kiểu thấy ngon miệng như chưa từng thấy bao giờ. Một đĩa rau diếp dại, bồ công anh luộc. Một đĩa cuốn rau tàu bay, tước vỏ, xào hành mỡ. Một bát mắm tép riêu đỏ, dùng đồng chim gia diễn. Chỉ có thế thôi mà Kiểu đã ngốn hết đến 4 bát cơm đồng sắn. Đấy là còn làm khách, chứ thoải mái ra Kiểu còn ăn thêm một bát nữa mới đủ no. Đêm hôm ấy, một đêm trăng quyền ảo, quay quần trên chiếu đậu trải giữa sân. Vừa ăn sắn luộc, vừa uống nước sâm ban. Một loài thảo mộc mọc bên bờ suối, chuyện cười như nắc nẻ, mỗi lúc một vui thêm. Kiểu đã kể hết, không giấu giếm một điều gì về những năm tháng chiến đấu ở miền Nam, về cuộc đi bộ xuyên rừng ra Bắc, về sự vất vả khi được cấp sách đến trường ở tuổi 30. Ngày đầu tiên về nông trường đến với Kiểu như một bản tình ca trong trẻo. Những ngày sau đó, khi đã là một cán bộ kỹ thuật phụ trách cây cà phê, Kiểu lại có dịp gặp gỡ Liên nhiều hơn nữa. Và mỗi lần như thế, Kiểu lại thấy ở Liên là tất cả đối với anh, là tình yêu, là cuộc sống, là bến đỗ. Dù thời gian gặp gỡ chưa nhiều, nhưng anh cứ tưởng như Liên đã là của anh từ rất lâu rồi. Và anh cũng tin như thế ở Liên. Dù chưa là gì của nhau, nhưng sự thân mật của hai người đã gây nên sự chú ý của nhiều người trong đội sản xuất số 2 này. Những người lớn tuổi thì dày công chung đắp, còn những cô gái cùng trang lứa với Liên thì bóng gió dèm pha đủ điều. Có lần gặp qua cô gái bữa trước anh cơm cùng, anh ra mặt, đang trên trường đi làm về. Kiểu đã định đánh mặt, nhưng không kịp vì Hoa đã chạy lên đón đầu. Hoa nói với anh nhiều lắm, nào là Liên đã có người yêu rồi, bề ngoài thì hiền lành vậy thôi, nhưng bên trong thì tự cao lắm đấy. Nào là nó thường hay nói với chúng em là không bao giờ nó lấy chồng miền Nam đâu. Ở trong ấy ông nào cũng có vợ rồi, nhưng tập kết ra Bắc thì chẳng có ông nào ở vậy cả. Hoa nói nhiều mà Kiểu thì không muốn nghe nữa. May quá một người bạn cùng phòng đi xe đạp từ sau lên. Kiểu vội vàng nhảy lên gác ba ga, đi nhờ về nhà. Buổi tối hôm ấy, Kiểu đến lán trại của Liên, nhưng chỉ gặp Sen, em gái Liên, cũng là công nhân nông trường, đang ngồi đan áo một mình. Thông cảm với nỗi lòng đang uẩn khúc của hai người trước những lời đàm tiếu của người đời, Sen nói luôn. Chắc cái Qua nó lại nói gì với anh phải không? Chị Liên không nghĩ như vậy đâu. Chuyện con gái chúng em ấy mà, dò dỏ với nhau bao nhiêu năm trời, chỉ toàn là con gái với con gái. Tự nhiên một đứa có người yêu được hưởng hạnh phúc. Đấy là nỗi đau của bọn con gái chúng em trong chiến tranh. Anh cứ tấn công mạnh vào, nhất cự ly nhì tốc độ. Một tháng sau, đám cưới thời chiến của hai người được tổ chức giản dị vào một buổi tối thứ bảy ở nhà ăn cơ quan. Khách đến dự đông lắm và quà mừng đầy ắp trên bàn là những cuốn sổ tay, là khăn mặt và một vài chậu thau sắt tráng men Trung Quốc. Ông phó giám đốc Đồng Hương Quảng Nam tặng anh một tờ tiền mệnh giá 2 đồng và đọc một bài thơ vui mà anh nhớ mãi đến cuối đời. Không bao giờ nhưng lại bây giờ, mối tình Liên Kiểu đẹp như thơ. Sau lễ cưới, hai người về sống trong láng trại sơ tán của Liên. Đầu năm 73, Hiệp định Paris được ký kết. Khi mọi người lục tục kéo nhau về nơi ở cũ, thì cùng với dăm ba gia đình khác, vợ chồng Kiểu Liên vẫn ở lại nơi sơ tán. Kiểu lên rừng chặt cây, Liên cắt cỏ tranh làm tấm lợp. Chỉ một tuần sau, bà con trong đội đã giúp anh dựng xong một căn nhà nhỏ xinh dưới chân núi Ba, chỉ cách con Sú Reo một đoạn đường. Trước nhà Kiểu trồng một cây vú sữa làm kỷ niệm và cũng để che bớt đi cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè. Cuối năm ấy, bé Đoàn Miên ra đời. Nhưng tưởng nơi đây là bến đỗ, là ngôi nhà hạnh phúc cho cả đời anh. Nhưng rồi khi bé Miên vừa đầy năm thì Đoàn Kiểu lại nhận được quyết định đi về và làm công tác dân vận ở chính quê hương của mình. Kiểu nói với Liên rằng: anh cầm tinh con ngựa nên cuộc đời anh là những chuyến đi. Em ở nhà gắng nuôi con một mình. Chiến tranh sắp đến ngày kết thúc rồi. Và quả thật là như vậy, vừa vào đất Quảng được ít ngày thì chiến dịch Tây Nguyên mở ra. Và hơn một tháng sau, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đất nước thu về một mối, niềm vui tràn ngập đến với mọi nhà. Thì ba mẹ anh không còn sống trên cõi đời này nữa. Anh xót thương vô cùng. Ba thì hy sinh trước lúc anh lên đường ra Bắc. Mẹ thì qua đời sau một cơn sốt rét. Anh chỉ còn nhìn thấy di ảnh của ba mẹ lung linh mờ ảo trong làn khói hương nghi ngút trên bia mộ. Thông cảm với hoàn cảnh ấy, tổ chức đã giải quyết cho anh được trở về với vợ con ở nông trường. Đoàn tụ với gia đình sau hơn 6 tháng trời xa cách, được sống trong những năm tháng ngập tràn hạnh phúc bên người vợ dịu hiền, Kiểu cảm thấy đời mình đang bước vào một chân trời mới, bình yên và sáng lạng. Liên hết lòng với chồng với con, thức khuya dậy sớm mà khuôn mặt thì lúc nào cũng tươi rộng một nét cười duyên dáng. Kiểu lấy làm mãn nguyện lắm. Nhưng rồi tai họa đã đến với gia đình anh. Đó là một buổi sớm tinh mơ vào cuối thu năm 75. Đang chìm trong giấc ngủ chập chờn thì bất chợt Kiểu bật dậy, quờ tay sang bên, không thấy Miên đâu cả. Chắc lại ra suối reo giặt quần áo rồi. Vừa lúc ấy có tiếng lao xao ngoài đường. Kiểu chạy ra ngoài. Có chuyện gì thế các ông ơi? Ở bậc đá dưới suối có một đèn dầu, một đôi dép cao su mà không thấy người đâu cả. Tôi sợ quá nên không dám tắm nữa. Ông ra mà xem. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Kiểu lao ra suối. Trời đã mờ mờ sáng, nhìn thấy đôi dép cao su bên cạnh ngọn đèn dầu còn đang tỏa sáng. Đúng là của vợ mình rồi. Kiểu không còn hồn vía nào nữa, anh nhảy xuống, ngụp lặng giữa dòng nước suối đầy tràn sâu hun hút, quờ quạng khắp nơi. Chỉ vài giây thôi, bàn tay anh bỗng chạm phải mái tóc bồng bềnh. Nhận ra Liên, anh ôm chặt lấy vợ, dùng hết sức mình, đưa lên vai và cứ thế leo qua từng bậc đá, chạy đi chạy lại trên đường. Một lúc sau, thấy chẳng có tí nước nào chảy ra mà bụng thì lép kẹp. Kiểu đưa vợ về nhà. Bà con hàng xóm chạy sang tìm đủ cách cứu chữa. Nhưng tất cả đã muộn. Liên qua đời không phải vì đuối nước, mà vì một nguyên nhân nào đó đã làm Liên chóng mặt rồi ngất đi trước khi ngã xuống suối sâu. Kể từ ngày đó, Kiểu sống như người mất hồn. Anh không thể nào tin được là Liên đã bước ra khỏi cuộc đời anh đường đột như thế. Anh suy nghĩ lung tung, quán trách cả quá công thường hay đùa ghen với hạnh phúc của con người. Ngoài giờ làm việc ra, tất cả tình thương và sức lực anh đều dành cho bé Đoàn Miên. Một năm sau, thấy anh thu thủ một mình gà trống nuôi con, nhiều người khuyên anh nên tục quyền đi bước nữa. Nhưng anh chỉ im lặng và cảm ơn. Bà ngoại bé Miên càng xót thương cho số phận của con gái bao nhiêu thì lại càng thương quý con rể bấy nhiêu. Bà muốn sắp xếp cho Sen được thay chị gái vì làm bạn với Kiểu để tiện bề chăm sóc cho đứa cháu ngoại mồ côi mồ cút. Cảm động trước tấm lòng của bà, nhưng Kiểu không thể làm như thế được vì Sen còn rất trẻ, tương lai còn dài. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối năm 78, anh lại có tên trong danh sách đoàn cán bộ khung vào xây dựng một nông trường ở miền Tây Nam Bộ. Lần này anh đem theo cả bé Đoàn Miên. Cô bé đã 5 tuổi, hay hát hay cười, xinh xắn hồn nhiên và không nhớ gì về sự ra đi của mẹ. Thấy cuộc sống ở nơi làm việc mới rất bình yên, khí hậu mát mẻ, bốn mùa cây trái sum suê, Đoàn Kiểu liền viết thư ra Bắc mời dì Sen vào trong này làm ăn, và nếu còn thương anh thì chung sống với bố con anh. Nhận được thư anh rể, Sen mừng lắm, bỏ lại mọi công việc gian dở, xin nghỉ phép năm để vào Nam. Lặn lội suốt mấy ngày, hết tàu hỏa lại ô tô, đến được nơi ở của Kiểu thì đúng vào lúc chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra. Trong một đêm tối, bọn Khmer Đỏ đã ùa vào nông trường, giết hại dã man những người dân vô tội. Là đội trưởng sản xuất, đồng thời là trung đội trưởng tự vệ, Kiểu đã dũng cảm cùng đồng đội cầm súng chống trả quyết liệt với tàn quân Pol Pot. Gần sáng khi bọn giặc bán sống bán chết tháo chạy qua biên giới thì cũng là lúc Kiểu bị thương rất nặng. Gặp nhau trong bệnh viện, Kiểu không nói được nữa, cứ ngước mắt lên nhìn hai dì cháu mà nước mắt thì chảy ra đầm đìa. Sen ôm chặt lấy bé Miên, gục đầu vào hai bàn tay của Kiểu, nấc lên trong tiếng khóc thảm thiết.
Anh đừng bỏ dì cháu em mà đi anh ơi. Bé Miên đã mất mẹ, bây giờ lại mất cha nữa, thì cháu ở với ai anh Kiểu ơi?
Mấy phút sau, Đoàn Kiểu qua đời. Bé Đoàn Miên trở thành con liệt sĩ. Nhiều cán bộ công nhân đã tình nguyện nhận đỡ đầu nuôi dưỡng bé Miên. Sen cũng xin phép được đưa cháu ra Bắc. Nhưng sau khi đã giải quyết đầy đủ các chế độ cho bé Miên và bàn bạc kỹ lưỡng, nông trường đã giao bé cho một cô giáo mầm non hiếm con và quý người nhận Miên làm con nuôi. Đoàn Miên đã lớn lên trong tình thương yêu trùm bọc và che chở của gia đình ấy, được quý mến và đối xử tận tình như con đẻ, được đi học đến nơi đến chốn. Và rồi vào năm 20 tuổi, khi đã trở thành một cô gái xinh xắn, Miên đã lấy được một người chồng tử tế, hiền lành. Mùa thu năm nay, ở vào tuổi 44, nhận thấy mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đã hoàn tất. Con trai lớn đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Còn cây út đang học ở Cần Thơ. Ngôi mộ của bố Kiểu ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ vẫn khói hương đều đặn. Vợ chồng Hoàng Miên quyết định một chuyến đi về thăm quê nội ở miền Trung, quê ngoại ở miền Bắc. Quyết định đó tuy có muộn màng đôi chút, nhưng đã xóa tan đi tất cả những gì cứ nặng trĩu trong lòng Miên vì một miền đất xa xôi, ẩn chứa một mối tình ngắn ngủi mà lung linh của bậc sinh thành. Được nghe chuyện kể của dì Sen, Miên như sống lại những năm tháng vô cùng gian khổ, nhưng cũng rất lạc quan của bố mẹ ở nông trường trong chiến tranh. Ông trời đã không cho họ được sống dài lâu, nhưng cuộc đời của họ thật là đẹp. Sáng hôm sau, từ Nghĩa Trang thành phố trở về, Miên muốn được đi thăm một cánh rừng cà phê bát ngát như lời kể của dì Sen. Nhưng cánh rừng cà phê ấy không còn nữa, thay vào đó là những nương dứa mênh mông trải rộng tới chân trời, những ngôi nhà cao tầng, mái ngói đỏ tươi san sát, ngự trên những con đường ngang dọc như bàn cờ của thành phố trẻ. Trước ngày rời khỏi nhà dì Sen, khi tâm trí đã trở lại trong lành, vợ chồng Miên Hoàng lại thăm thú suối Reo một lần nữa. Ngồi trên tấm đá rất to dưới bóng mát của những cây dúi cổ thụ, nhìn xuống dòng suối sâu nước chảy hiền hòa trong vắt, thấy bóng mình lung linh trên mặt nước. Miên cúi xuống, lòng hai tay dốc nước lên đưa vào miệng, làm cho mặt nước như dở ra sao động. Miên đứng lên hét lớn.
Ôi suối Reo, còn suối mẹ tôi.
Quý thính giả và nghe chí thiền đọc truyện ngắn Con suối mẹ của Nguyễn Đăng Trình. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện tối mai. Kính chào tạm biệt.